Sau đây chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa qua phần tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 12 đến câu 15. Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 12 đến câu 15. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Amen.
Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Xin kính chào hai vị mục sư. Cảm tạ Chúa cho tôi buổi sáng nay có cơ hội học hỏi và rao giảng lời Chúa với cùng Hội Thánh buổi sáng nay. Chúng ta để tiếp tục trong chủ đề của tháng 10 này là sống trong lời Chúa. Chúng ta đã nghe giảng sống trong lời Chúa qua sống với tình yêu thương và từng rồi là sống bởi đức tin. Hôm nay xin kính mời toàn thể quý bà anh chị em cùng tôi trong chủ đề là tha kẻ thứ nhau, là sống trong lời Chúa, nghe lời Chúa và tha thứ nhau. Kính thưa quý bà anh chị em, tha thứ là sự bỏ qua lỗi lầm của một người nào đó, không còn trách móc, giận hờn, không có thù oán và không nhắc lại mà kể lể chuyện cũ, mà phải hòa thuận yêu thương với nhau. Còn trái lại, nếu không tha thứ là chấp nhận ôm vào lòng những mối hận thù, ghen ghét, căm hờn. Có người còn theo phong tục của Tàu là anh hùng trả thù 10 năm không muộn nữa. Cho nên chúng ta biết rằng đó là một điều mà rất là quan trọng trong đời sống chúng ta. Có người sống mà thù ghét nhau đó là không đội trời chung nữa. Chúng ta thấy điều đó có gì xảy ra rất nhiều. Đó là một thế thái nhân tình ít nhiều gì cũng len lỏi trong đời sống của chúng ta. Rất nhiều lý do cho con người ta thù ghét nhau. Hơn nữa, họ cạnh tranh nhau mà cho nên gì khó mà hòa thuận nhau được. Nhưng cây dao Việt Nam có câu là khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bò hòn cũng méo. Cái câu ca dao truyền khẩu này làm cho người ta thấy rằng khi mà hai người mà yêu thương nhau thì dầu cái ấu có méo mó, xấu xí, gai góc cũng cho là tròn vẻ, dễ thương, dễ coi. Còn khi đã ghét nhau rồi thì dầu có người đó có làm cách mấy gì nữa thì cũng có làm tốt đẹp giống như tròn như cái bộ hòn tốt đẹp vẫn phải thấy ghét, không có thương được. Cho nên đó là cái thế thái nhân tình. Cho nên hai câu ca dao truyền khẩu này nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta nhận xét một người nào đó, đừng qua cái cảm tưởng của mình. Đó mình cảm thấy mình nhận xét sai, chứ không phải là đúng, bởi người đó không có gì, tại vì mình ghét, mình nghĩ gì mà thôi. Cho nên cái điều này Chúa biết rõ lắm, Chúa biết rõ trong lòng môn đồ của Ngài, biết rõ trong mỗi lòng của tất cả chúng ta. Cho nên Chúa dạy chúng ta phải tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ cho anh em. Đây là một cái chủ đề mà Chúa dạy cho các môn đồ này về vương quốc Đức Chúa Trời. Chứ không phải chủ đề tha thứ nhau, rồi gắn hòa nhau, rồi dẫn nhau đi ăn tô phở là hết, sao bắt tay nhau hết. Không phải điều đó mà Chúa nói đây là một chương trình cứu chuộc vô cùng quan trọng. Trong cái bài cầu nguyện chung, chúng ta đọc bài nguyện chung, là chúng ta thấy rõ điều đó, chúng ta phải hiểu rõ ý Chúa dạy môn đồ là một điều rất quan trọng trong lòng môn đồ. Xin được cầu nguyện. Là Chúa giáo chúng con cảm tạ Chúa vì lời Chúa dạy cho môn đồ cũng như là Ngài cho chúng con ngày hôm nay tất cả một điều lời hay ý đẹp này. Chúng con biết rằng Chúa dạy dỗ để Chúa cứu chuộc chúng con không bị vấp phạm một bất cứ điều gì, vì chúng con biết rằng Chúa nói là Chúa là thánh nên chúng con phải nên thánh, cho nên chúng con không phải vấp phạm bất cứ một lỗi lầm nào hết để Chúa được cứu chúng con. Còn cảm tạ Chúa thật nhiều sẽ ở cùng tất cả quý bà em con, dùng chính mình con để chúng con hiểu được lời Chúa rao giảng. Ngài muốn nói gì chúng con ngày hôm nay để chúng con học và chúng con làm theo hồi cho đời sống chúng con được trọn vẹn tốt đẹp trong Chúa. Con cảm tạ Ngài và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin các bạn thánh cùng tôi theo dõi bốn câu thánh gì có chủ đề là tha thứ để được thứ tha, cầu xin Chúa ban phòng và chuông mất Đức Chúa Trời và phần kết luận. Tha thứ để được thứ tha. Câu thứ 12 nói rằng, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Kính thưa quý vị chị em, hôm nay chúng ta chỉ đọc có bốn câu sau cùng của phần cầu nguyện chung mà thôi. Phần cầu nguyện mà cái bài cầu nguyện này chúng ta đọc hàng ít nhất cũng phải một tháng một lần. Cho nên tất cả chúng ta đa số được thuộc lòng, nhưng mà không phải để thuộc lòng như bài em đọc, mà là đọc và suy gẫm lời Chúa trong bài cầu nguyện này. Bởi vì lời cầu nguyện này là lời cầu nguyện này Chúa dạy cho môn đồ, đặt qua lòng môn đồ một cái chủ đề hết sức là lớn lao từ thời sáng thế cho tới thời cứu chuộc. Và đồng thời Chúa cũng đặt trong lòng môn đồ một cái luật lệ mà Chúa ban cho môn đồ là cứu Chúa yêu người, kính Chúa yêu người. Tất cả mọi điều đều gom góp trong năm câu bài cầu nguyện chung này. Thật ra nên mỗi lần chúng ta đọc quen miệng thì chúng ta không có suy nghĩ tới, mà chúng ta đọc Chúa muốn chúng ta suy nghĩ từ lời nói khi chúng ta đọc. Và cũng là lời cầu nguyện này mà tôi được Chúa cho tôi rao giảng bài đầu tiên trong thử hầu Chúa tôi rao giảng cái bài này. Và hôm nay chúng ta đọc lại và tôi giảng ngắn mà ngay thôi, để chúng ta có thời giờ để dành cho cái đại hội đồng hôm nay. Kính thưa quý vị em, chúng ta là suy nghĩ bốn câu trong bài học này là chúng ta thấy rằng hầu hết mỗi người chúng ta thuộc lời cầu nguyện này, nhưng mà hôm nay chúng ta đọc lại chúng ta sẽ thấy như thế nào. Cầu xin Chúa cho chúng ta nhận được cái tâm tình của Chúa dạy chúng ta. Lời cầu xin Chúa thứ tha là một cái tâm tình khiêm nhường, một sự lợi khiêm nhường. Vì chúng ta không ai hoàn hảo nên chúng ta phải cần Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể tha thứ người khác được. Chúng ta không dễ gì một tha thứ với người khác gây hận thù cho mình thôi. Cho nên Chúa nhắc nhở rằng mỗi người chúng ta phải nhận lỗi với mình trước Chúa thì Chúa mới cho mình tha thứ người khác được. Và chúng ta phải hứa rằng chúng ta tha thứ người khác, tha thứ bằng cả tấm lòng mình chứ không phải tha thứ bằng bên ngoài, bằng bên mặt. Bởi vì Chúa muốn nhìn thấy trong lòng mình tha thứ người đó cách trọn vẹn. Bởi vì chúng ta khi vào ngưỡng cửa thiên đàng thì kiểm soát rất ra chúng ta không có nào giả bộ được. Chúng ta phải tha thứ thiệt bằng tấm lòng thiên thiệt. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta rằng chúng ta phải làm trọn hai điều răn trong luật pháp của Ngài là kính Chúa yêu người. Nếu chúng ta không yêu thương người đó, chúng ta không bao giờ tha thứ được. Và tha thứ, Chúa tha thứ mà bề ngoài, nhưng mà trong lòng vẫn còn thì điều đó Chúa biết. Điều đó Chúa biết. Chúng ta không có dối Chúa được. Cái tình yêu thương mà cái sự kính Chúa, sợ Chúa cho làm cho chúng ta phải làm sao để đẹp với Chúa. Còn qua cách đối xử người khác thì chúng ta tha thứ người đó là chỉ là tha thứ bề ngoài mà thôi. Nếu mà lòng chúng ta không tha thứ Chúa, đó là cách mà chúng ta phải tôn kính Chúa để chúng ta tha thứ người khác. Là cái phần đó là nói về chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời mà chúng ta tha thứ người khác. Yêu thương tha thứ là con người đối với nhau ai cũng có hết, nhưng mà tha thứ với nhau qua cái tình yêu thương của Chúa, tha thứ anh em mình làm sao tha thứ cái nào, tha thứ như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Cái câu nói rất là quan trọng. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đức Chúa Trời tha thứ mình trong Đấng Christ là điều gì? Đâu phải Chúa mà tha thứ mình để mình được là được hưởng mọi thứ tốt đẹp hơn, mà Đức Chúa Trời tha thứ mình trong Christ là mình được cứu. Có phải không? Mình đọc phần cầu nguyện này mình nhớ rồi đó. Đức Chúa Trời tha thứ mình để mình được cứu. Chứ không phải tha thứ mình để mình được mãi mãi trần gian này chơi. Sự tha thứ trong Đức Chúa chính là trên nền tảng của sự cứu chuộc. Câu Kinh Thánh này nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã ban sự tha thứ cho tất cả chúng ta qua Đức Chúa. Điều này thể hiện rằng sự hy sinh của Đức Chúa vì tội lỗi chúng ta mà Ngài tha thứ chúng ta. Chúng ta không xứng đáng gì hết. Chúng ta không có làm một điều gì mà xứng đáng được tha thứ, nhưng mà Chúa hy sinh để tha thứ chúng ta thì vì điều đó chúng ta biết rằng một sự tha thứ rất là quan trọng, cho nên chúng ta phải tha thứ người khác, tha thứ để chúng ta được cứu. Vì Chúa Trời tha thứ chúng ta trong Đấng Christ, chúng ta cũng khích lệ sống làm thế nào để hòa thuận lợi tất cả mọi người, có khoan dung yêu thương người khác. Đó là điều Chúa dạy dỗ chúng ta. Đồng thời là cả là cách mà cơ đốc nhân thực hành đức tin chúng ta đối với Chúa Trời và đối với tất cả mọi người xung quanh. Chúng ta phải xem sự tha thứ của Chúa cho chúng ta là một cái tấm gương Vì chúng ta sống trong thời kỳ điển này, chúng ta không có xứng đáng gì chúng ta để được cứu. Đó là tấm gương để Chúa tha thứ chúng ta. Cái gì những giá trị trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta đi theo, chúng ta sống hàng ngày là chúng ta làm sao để vì danh Chúa được cả sáng. Nếu mà chúng ta không sẵn sàng tha thứ người đó, chúng ta làm cho Chúa buồn lòng, chúng ta làm nhục danh Chúa. Mình là con cái Chúa mà mình không tha thứ người khác thì làm sao mà làm chứng nhân người Chúa được? Chắc chắn là không được. Cho nên một người mà đi làm chứng cho Chúa là mình phải tha thứ người khác, mình phải yêu thương người khác thì mình mới làm chứng cho Chúa được. Chúng ta suy nghĩ lại rằng nếu không tha thứ thì mình có nhận được điều gì tốt đẹp hơn không? Nếu mình không tha một người đó mang tội mình, có tội mình thì mình có nhận điều gì tốt hơn không? Chúa dạy chúng ta phải là đấng khiêm nhường, phải là một người khiêm nhường. Khiêm nhường như Chúa, như ông Môi-se. Một người khiêm nhường là mình có, dầu mình không có lỗi nữa thì mình cũng tha thứ người ta, bởi vì có chuyện gây gổ nhau thì mình tha thứ người ta, mặc dù mình không lỗi. Tới khi nào cái người đó biết nhận được, biết mình lỗi thì ta lại xin lỗi mình, thì mình cảm thấy hai người dung hòa nhau một cách chân thành. Cho nên mình phải tha thứ bằng tâm lòng khiêm nhường, mặc dù mình không có lỗi nữa mình cũng phải tha thứ. Chứ không phải mình chỉ làm gì cái tôi mình, tôi không có làm lỗi rồi tôi không có nhận, tôi không có tha thứ được. Thành thử ra cái tôi đó mà làm cho thù hẳn dần dứt cái chất chồng lên, rồi mỗi ngày mang càng nhiều hơn, rồi cuối cùng mang cái tôi đó đi xuống địa ngục, không có làm được hết. Cho nên Chúa dạy điều này rất quan trọng cho chúng ta, mỗi người chúng ta phải để ý từ lời Chúa dạy trong năm câu cầu nguyện mà Chúa dạy cho môn đồ là một điều rất quan trọng mà hôm nay chúng ta học được. Chúng ta không phải đọc câu này mà thường xuyên như, nhưng mà chúng ta không hiểu gì hết. Cảm tạ Chúa. Cầu xin Chúa ban phòng, xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển thiêu chuộc và cha đời đời. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta là người hay dễ bị dấp phạm, chúng ta sống trong giữa thế gian tội lỗi này, chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều, chúng ta dễ bị cám dỗ lắm. Khi chúng ta có chuyện với người khác thì người này xúi dục, người kia nói ra nó vô, cái chuyện nhỏ thành cái chuyện lớn, thành thử ra đó là sự cám dỗ của ma quỷ. Chứ đó là xin cho để cho việc cám dỗ, đừng để cám dỗ, đừng để ma quỷ khiến chúng ta chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Là một lời cầu xin của Thiên Chúa bảo vệ chúng ta. Chúng ta phải làm sao để chúng ta tránh khỏi sự cám dỗ của ma quỷ, mà chúng ta phải cầu xin Chúa để cho mỗi người chúng ta sống trong đường lối Chúa, mà chúng ta cậy ơn Chúa, mà chúng ta sống hòa thuận với nhau. Người tín hữu được ý thức là mình có sự yếu đuối, mình có tánh nóng giận, mình có sự là không có muốn nhìn nhận được, thì đó là điều yếu đuối của một người sống trong thế gian, trong tội lỗi. Mình phải cầu xin Chúa, mình phải thắng được điều đó thì mình mới nhường nhịn được, mình mới tha lỗi được và mình có làm cho Chúa đẹp lòng được. Chỉ có Chúa mới có thể giúp ta vượt qua thử thách này thôi. Nên cái sự mà xin cho để tôi cám dỗ là chúng ta đừng để cho ma quỷ cám dỗ chúng ta. Sứ đồ Phaolô trong thư gửi cho tín hữu ở Ê-phê-sô, ông nói rằng phía bạn anh em đang giận thì chớ phạm tội, chớ cầm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng để cho ma quỷ nhân dịp. Phaolô đã nghe theo lời Chúa dạy cho các môn đồ mà Chúa Thiêu nói dạy dỗ cho các sứ đồ ở Ê-phê-sô. Đang lúc ở Ê-phê-sô cũng có chuyện hỗn độn, thì đang lúc giữa ban ngày và ban mặt thì có muộn phiền, chuyện gì cãi lẽ gì phải hòa thuận lại với nhau, hãy tha thứ nhau, hòa thuận nhau trước khi màn đêm buông xuống. Khi màn đêm buông xuống thì sao? Thì có nhiều người có chuyện nhỏ rồi về tụ năm tụ bảy họ điện thoại với nhau làm nên chuyện lớn, rồi bắt đầu gây thù hận càng ngày càng lớn lên. Điều đó không đẹp lòng Chúa. Cho nên ông Phaolô nói đừng phải hòa thuận liền lập tức, đừng để khi màn đêm buông xuống là ma quỷ sẽ cầm trô mình để cám dỗ mình. Chuyện nhỏ làm cho lớn lên, đừng để cho đêm dài lắm mộng, đừng đem cho thù hận càng ngày càng gia tăng. Đừng để khi mặt trời lặn rồi bắt đầu tất cả mọi sự trở nên thành lớn lên mà khó xử, rồi kéo dài đến cuối cùng, thì cái quan trọng nhất là cái hậu quả nhất là chúng ta không bao giờ được Chúa tha, không bao giờ được lãnh phần mà cứu chuộc đời đời. Ma quỷ thì điều đó ma quỷ rất vui mừng khi mà ma quỷ thấy được chúng ta cái sự mà giận hờn nhau, gây gỗ nhau càng ngày càng lớn lên, thì ma quỷ rất vui mừng. Chúng tôi đi qua đại hàng, chúng tôi học một điều duy nhất là họ nói với chúng tôi hỏi thăm Tại sao mà hội thánh Đại Hàn được phát triển tốt đẹp, danh chóng thì họ nói nhau một câu? Không bao giờ nói xấu nhau. Họ không bao giờ nói xấu nhau. Mỗi sáng họ cầu nguyện nhau nhưng họ không có điểm danh với nhau. Mỗi người đến Chúa cầu nguyện chứ không phải bữa nay nói thấy người này ba hồi đi cầu nguyện học rồi phê bình nhau. Đại Hàn không có chuyện đó. Họ không nói xấu nhau. Cho nên họ phát triển rất là nhanh và đẹp ý Chúa. Điều đó chúng tôi học được một điểm mục từ Đại Hàn. Thôi thường thì khi giận hờn thù ghét nhau thì cái hình bóng của người đó cứ theo mình hoài. Rồi cái tâm tư tưởng mình cứ theo đuổi nằm xuống ngủ cũng nhớ bị đâu cũng nhớ người đó hoài, rất cũng làm gì không làm gì được hết. Cho nên cái điều đó rất là hại cho mình. Đó là ma quỷ nó xúi dục mình, làm cho chúng ta bị giảm đi tất cả mọi sự thông công với người khác. Đó là điều hại vô cùng cho nếu mình không tha thứ người đó, mình không quên được điều đó. Vì vương quốc Đức Chúa Trời. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi trên trời cũng tha thứ cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi trên trời cũng không tha thứ cho các ngươi. Câu này rất là quan trọng. Nếu chúng ta không tha lỗi người khác thì chúng ta không thể nào mang cái lỗi đó, mang sự thần thù đó mà đi vào thiên đàng được. Chúa không chấp nhận điều đó được. Kính thưa quý bạn, em tha thứ là một điều chủ đề rất lớn, ngoại trừ Chúa Giêsu thôi. Tất cả chúng ta, tất cả người thế gian đều trải qua những từng trải mà chúng ta làm lỗi lầm cho người khác mà chúng ta khó mà quên lãng được. Từ từ, chúng ta có một cái sự thù hằn người nào đó, đôi lúc chúng ta một thời gian quên lãng đi, rồi một lúc nào đó gặp lại thì hai cố nhân gặp lại, tự nhiên cái sự thù hằn nó phát nổi lên, là làm cho người ta có cái sự ngăn trở rất là rất là sâu rộng, không thể nào mà nhập lại được, không thể hòa thuận được, thì điều đó chắc chắn là không đẹp lòng Chúa. Dù trước đây họ hai người là họ thân nhau quen nhau lắm, nhưng mà có một chuyện gì đó, thù hằn đó, có chuyện gì nghịch nhau đó, rồi bắt đầu tách ra, rồi quên đi, thời gian gặp lại thì bắt đầu họ vẫn y gian vậy mà còn thù hận hơn. Cho nên điều đó làm cho Chúa chúng ta rất là buồn lòng nếu mà chúng ta là con cái Chúa. Cái nước thiên đàng thì không bao giờ có canh ngộ đó. Thiên đàng không có canh ngộ đó. Chúng ta hãy tha lỗi cho nhau vì Cha chúng ta trên trời cũng vui mừng nhìn thấy bài chiên của Chúa ở dưới đất mà tha lỗi cho nhau thì chúng ta mới nhận được tất cả phước hạnh Chúa ban cho. Cho nên Chúa Giêsu khuyên dạy rất nhiều lần và nhiều ẩn dụ cho các môn đồ. Chúa khuyên dạy rồi Chúa dùng ẩn dụ, mà ẩn dụ là những điều có thật có xảy ra trên thế gian này. Cho nên Chúa dùng ẩn dụ này là quá thật. Ta nói cùng các ngươi, nếu hai người dưới đất thuận nhau dưới đất mà cầu xin bất cứ điều chi thì Cha các ngươi trời sẽ cho họ. Thuận nhau dưới đất cầu xin điều chi thì Cha các ngươi sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhóm lại thì ta sẽ ở giữa họ. Có điều gì quan trọng, có điều gì sướng cho bằng khi chúng ta ngồi đó mà chúng ta biết rằng Chúa đang hiện diện với mình không? Vì chắc chắn rằng không có ai mà gây gỗ nhau hay là nghịch thù nhau mà ngồi xuống nói chuyện mà Chúa ngồi đó. Không có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Trong Ma-la-khi nói là, trong Ma-la-khi nói rõ chúng ta biết rằng những người kính sợ Chúa nói chuyện cùng nhau thì Đức Chúa Trời để ý mà nghe và một cuốn sách ghi nhớ trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Chúa. Cái câu nói rất là quan trọng mà rất là thâm thiế cho chúng ta. Nếu chúng ta ngồi xuống nói chuyện mà không kính sợ Chúa mà thù hằn nhau thì Chúa không thể nào để ý mà nghe được mà ma quỷ nó nghe. Phi-rơ đàn đến gần Đức Chúa Trời và hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội tôi thì tôi sẽ tha thứ mấy lần? Ông hỏi điều này chắc ông đợi đúng 7 lần rồi sau đó ông sẽ tính sổ rồi đó. Nhưng mà ông nói rồi ông tự ra giá luôn. Có phải 7 lần không? Ông hỏi rồi ông ra giá luôn. Có 7 lần không? Chắc người này cũng 6 lần rồi đó. Chúa đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng sẽ 7 lần, nhưng mà 70 lần 7 nghĩa là mãi mãi. Mãi mãi tha thứ nhau, chứ không phải là mãi mãi không thấy nhau. Đức Giêsu lại dùng cái vụ nữa mà nói rằng nước thiên đàng giống như một người giàu kia, một ông chủ kia. Tính ngày tính sổ thì có người đến và báo cáo với ông rằng có một người đó thiếu nợ một vạn ta lân. Cái nhờ vạn ta lân là tiền đó của đóng bằng số tiền theo chương trình của thằng ông nói là bằng số tiền đóng thế của 10 tỉnh đó rất là lớn, món nợ đó rất là lớn. Người chủ vệ, chủ thấy người này thiếu nợ rồi tiền đòi nợ, thì người này nói rằng tôi không có tiền để bán, để trả nợ được thì chú, ông chủ nói rằng ngươi về bán vợ con ngươi, bán ta vợ tài để đến đây trả nợ cho ta. Thì cái người này đã tới này sắp mình xuống đất mà xin Chúa tha thứ cho, thì chủ đó, người chủ là một người nhân từ, là tha thứ và cho đi về, bởi vì ông nghĩ rằng cái người này không nỡ nào đành lòng bán vợ bán con mà trả nợ riêng cho mình, cho nên chủ ông chủ tha thứ vì tấm lòng nhân từ của người chủ này, cho nên ông định tha tội, tha trắng tội và trở về. Đó là cái sự cứu chuộc Chúa cho mình, Chúa tha thứ trắng tội cho mình. Nhưng mà cái người chủ nợ này, người thiếu nợ này trên đường về gặp một người bạn mình thiếu mình có 100 đô thôi, chứ bằng không bằng 1% số tiền mình được người tha thứ, mà gọi về xuống nắm cổ người đó đè xuống mà nói rằng trả nợ hết cho ta. Thì cái ông nợ kia nói tôi không có tiền trả, cho nên cái ông chủ nợ, ông mà thiếu nợ đó bị bỏ vào tù cho đến ngày mà phải làm sao trả được mà thôi. Cho những người xung quanh thấy được điều đó thì trở lại tường thực với ông chủ, thì ông chủ rất là giận và kéo người đó trở, kéo ông chủ nợ mà kìa Chúa tha, ông chủ tha thứ đó, kéo trở lại mà nói rằng người ta tha cho ngươi một món nợ lớn mà có cái điều chi một món nợ nhỏ xíu mà ngươi không thể nào vì tình yêu thương mà tha cho bạn bè ngươi sao? Cho nên ông chủ đó tống ông này vào tù, tức là vào địa ngục luôn, không bao giờ có thấy mặt nữa. Đó là điều mà chúng ta học được trong bài học này. Cái người mà chúng ta gây gỗ, chúng ta có sự phiền thủ với nhau, thì chúng ta phải cậy ơn Chúa để chúng ta tha thứ tất cả mọi sự, vì chúng ta được sự tha thứ lớn từ Đức Chúa Trời chúng ta. Ông chủ đó chính là hình bóng của Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta. Cho nên mỗi chúng ta phải thấy được lòng thương xót của Chúa cho chúng ta, thì chúng ta dành lợi chút xíu nào để cho tất cả mọi người khác. Điều này áp dụng cho tất cả mọi nơi, từ gia đình cho tới hội thánh tới xã hội, tất cả nơi nào có sự này đều Chúa muốn dạy dỗ chúng ta để làm sao được hòa thuận lại, cho Chúa được vui lòng. Nếu một người chúng ta không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta câu chuyện này nói trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 19 tới 35. Tóm lại, chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa mỗi lòng chúng ta. Cầu xin Chúa chúng ta hiểu được lời Chúa dạy hôm nay. Nếu chúng ta tha lỗi cho nhau thì Cha chúng ta trên trời sẽ tha thứ cho chúng ta. Song nếu chúng ta không tha lỗi cho nhau thì Cha chúng ta trên trời cũng sẽ không tha lỗi chúng ta. Mà Cha chúng ta trên trời không tha lỗi chúng ta thì chúng ta không bao giờ được cứu. Tha thứ giữa con người với nhau và Chúa làm sự ràng buộc chặt chẽ. Không bao giờ mà có này không có kia được. Nếu được Chúa tha thứ thì mình phải tha thứ người khác. Đó là một sự ràng buộc rất chặt chẽ. Chúng ta có cần, nếu chúng ta qua bài học nay Chúa dạy dỗ chúng ta có giận hờn ai, chúng ta mỗi người suy nghĩ cho mình, hãy yêu thương nhau, hòa thuận nhau, làm cho Cha chúng ta trên trời tha thứ nhau. Đức Chúa Trời tha thứ cho anh em trong Đấng Christ chính là sự cứu chuộc đời đời mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Amen.